có những niềm riêng làm sao nói hết, như mây như mưa như cát biển khơi. Có những niềm riêng làm sao ai biết, như trăng trên cao cách.
Nhà Quyên Nguyên Hoàng cảm ơn quý vị thính giả vẫn tiếp tục giữ làn sóng phát thanh của Radio Sài Gòn Dallas 1600 AM, và kính mời quý thính giả cùng trở lại phần 2 của chương trình Có Những Niềm Riêng. Quý vị có thể gọi vào góp ý cho cô Tuyết Hạnh trong bức thư ngày hôm nay. Số điện thoại của đài 817-899-4110, 817-899-4110 hoặc 214-341-5943, 214-341-5943. Ngoài ra quý thính giả cũng có thể nghe đài qua số điện thoại 605-475-8076, 605-475-8076. Nhà Quyên Nguyên Hoàng kính gửi lời chào trở lại với cô Bích Ti ạ.
Vâng, Bích Ti xin trở lại chương trình cùng với Nhã Quyên và Nguyên Hoàng. Và dạ, kính mời quý vị thính giả gọi vào đài. Vâng, Bích Ti xin cảm ơn.
Vâng, trong khi... vâng, Nguyên Hoàng và Nhã Quyên xin kính mời một quý thính giả trên đường dây ạ.
Phải tôi không?
Dạ vâng, dạ phải.
Chào cô Hương.
Phải tôi không?
Dạ, dạ, dạ vâng, phải. Dạ chào cô Hương.
À, dạ, Bích Ti chào cô Hương. Dạ, xin mời cô Hương, cô Hương khỏe ha?
À, khỏe. Để tôi góp ý cho cái cô Việt Nam, cái cô bên Việt Nam thế này. Ngày xưa tôi có quen một bà, cũng cái trường hợp y như cái cô này, nhưng mà cuối cùng hả là phải đem đứa con gì bả nuôi cho ổng bỏ cái bà đó đó. Theo tôi nghĩ là ông chồng này á, ổng làm khá tiền rồi mấy con bia ôm nó gài ổng nhiều khi á, ổng chỉ chơi qua đường nhưng mà nó gài ổng có bị dính đứa con. Mấy ổng mà uống rượu uống bia vô rồi có biết cái khỉ gì, say mày không biết khỉ gì cả. Nên bị nó gài thôi chứ cũng chưa chắc là đã thương con đó, nhưng bị gài có đứa con. Thì ngày xưa có cái bà kia, tôi quen với bà, bà cũng bị cảnh vài, cuối cùng bà đem đứa con về bà nuôi á. Thì giờ tôi góp ý với cái cô này như thế này, thì đứa bé nó là kẻ vô tội, nhưng mà cái ông chồng này thì ông cũng cái chuyện cũng bị người ta gài, cái chuyện nó xui cũng không biết đâu được. Thôi giờ mình đem đứa bé đó về gửi cho bà nội nó nuôi, chứ giờ đứa bé nó vô tội, nó đâu có tội gì đâu. Thì cho ổng bỏ cô đó, cho cô đi lấy chồng khác thì cũng tốt thôi. Thì theo tôi nghĩ như vậy. Còn vấn đề bà mẹ chồng, bà nói gì bà nói, mấy cái bà già bà nói vậy cũng chẳng có gì quan trọng, chuyện nhỏ. Thì mấy bà chuyên gia nói vậy mà không có bụng chi đâu. Theo tôi nghĩ vậy đó. Bà nói gì bà nói mà bà vẫn thương cháu nội bà thì được rồi. Đâu nói đi nói lại làm gì, mấy bà già thì bữa nói thấy gì nói nấy, thấy gì nói nấy, không có gì đâu. Theo tôi nghĩ là đối với bà mẹ chồng cũng không có cái gì mà đáng lo, cho không phải chuyện to tát đâu. Mấy bà nói mà mấy bà vẫn quý cháu nội là được rồi, con của mình bảo quý được rồi đó. Theo tôi nghĩ vậy thì nên chấp nhận đem cái đứa con đó về. Đem đứa con về gửi cho bà nội nó nuôi cái đứa bé, cái đứa con mà ổng đi ra nước ngoài về đó. Em chuyện thấy chứ không có gì đâu. Theo tôi nghĩ là ổng lỡ dại bị người ta gài thôi. Ngày xưa cũng có ông bà bị vậy đó, rinh đứa con đó mà không có nội để gửi nó kìa, bà phải nuôi nữa kìa. Chứ đứa bé nó vô tội mà đối xử ác với nó là không tốt. Kệ nó, đứa bé nó vô tội cứ nuôi, nếu có bà nội thì mà bà nội nuôi đi, bà nội chết rồi thì bà mẹ lớn đem về nuôi cũng được, mình thương nó thương mình, chứ không nên đối xử tệ cái mai mốt cái nhân quả nó đối với mình tới mình còn tệ hơn nữa. Thì ở đời mình ở phải mình gặp phải, theo tôi có cái suy nghĩ vậy, tôi nói vậy, tôi góp ý thì thôi cho cái cô đó thì thôi tôi chấm dứt để cho người khác họ có cái ý gì hơn nữa thì họ nói vô. Bye bye.
Dạ, cảm ơn cô Hương nhiều. Vâng, chúc cô khỏe nha.
Dạ vâng, xin mời vị thính giả tiếp theo. Hello.
Dạ, Bích Ti xin mời.
Hello. Xin phép vị thính giả vặn nhỏ hoặc tắt dùm cái radio và xin lên tiếng hả? Hello.
Vâng, nếu quý thính giả không nghe tiếng thì thôi, chúng tôi xin mạn phép cắt đường dây. Và chờ quý thính giả kế tiếp ạ. Nguyên Hoàng thì trong lúc chờ quý thính giả gọi vào thì Nguyên Hoàng cũng xin đóng vai một thính giả để góp ý với chương trình với cô. Vâng, cái thực ra trong cái những cái tình huống mà cô Tuyết Hạnh đưa ra thì phải nói rất là nhiều chuyện như là má chồng, nhưng mà Nguyên Hoàng nghĩ trong cái mâu thuẫn nào thì mình đơn giản hóa đi thì mình dễ tính hơn. Thì trong cái tình huống này thì Nguyên Hoàng nghĩ là cái bà má chồng thì nên lơ đi, đừng có quan tâm làm gì. Cái quan trọng là người chồng có còn thương yêu mình nữa hay không. Nếu mà cô Tuyết Hạnh cảm thấy tận trong đáy lòng người chồng vẫn thực sự thương yêu cô thì mọi cái suy nghĩ, mọi quyết định thì nên dựa trên cái tình thương đó. Còn cảm thấy người chồng đó không còn đam mê mình nữa, không còn yêu mình nữa thì có một trong hai cách là nếu mà vì thương con thì hy sinh tất cả, không quan tâm đến cả người chồng. Còn nếu mà thương con thì Nguyên Hoàng nghĩ thì chấp nhận sự hy sinh đó vậy thôi. Chứ còn đừng bao giờ đưa cái người mẹ chồng vào trong cái quyết định của mình. Bởi vì người mẹ chồng thì thực sự là khi mà thương yêu chồng thì người mẹ chồng có dù quá đáng cách đấy mới nữa thì cũng không sao hết cả. Nhưng mà một khi không còn thương yêu chồng hoặc là cái tình yêu nó giảm sút thì cái chuyện nhỏ hay chuyện lớn của bên phía bố mẹ chồng nó cũng trở thành chuyện lớn. Thành ra để mà đơn giản cái giải pháp thì cứ xoáy chú trọng vào cái tình yêu người chồng dành cho mình là dễ dàng nhất.
Dạ vâng, xin được mời vị thính giả trên đường dây. Hello.
Rồi, cảm ơn Nguyên Hoàng nha.
Hello, xin mời vị thính giả trên đường dây.
Hello.
Dạ vâng, chào chị.
Chào người đẹp.
Dạ
chào
vâng.
Chào cô Vicky, chào anh Nguyên Hoàng.
Chị Nguyên.
Mời chị Nguyên.
Dạ đúng rồi, hôm nay là
chị Nguyên khỏe ha, mấy tuần rồi vắng tiếng chị Nguyên đó.
Bị cảm cô Betty, hôm nay cũng chưa có chưa cái voi nó cũng chưa có được lia, nhưng mà nghe cái câu chuyện này và nghe cái cô Hương cô mới chia sẻ, cô nói là cái đứa nhỏ là vô tội, đúng rồi, nhưng mà cha của đứa nhỏ thì vô số tội, toàn là tội này do cha đứa nhỏ làm ra không à, đúng không? Cháu thì cháu góp ý như vậy, tại vì thực sự á, nếu mà cái gia đình của mình á, mình đã gầy dựng từ những cái bước đầu tiên nó khó khăn. Vợ chồng thì sống với nhau, hiểu tính nhau. Mình không biết là cái người chồng mình, hồi xưa người ta nói là con gái chỉ cần một phút dại khờ thì mang họa cả một cuộc đời. Nhưng mà bây giờ đàn ông người ta cũng dại khờ lắm, thời thế nó thay đổi rồi. Cho nên là chỉ một phút bồng bột thôi mà bây giờ có một cái hậu quả mà phải mà mang một đứa con về, đúng không? Thì nếu mà mình là một người, nếu mà cháu đặt trong trường hợp, cháu trong cái trường hợp mà là cái người vợ đó thì cháu gieo thầm đứa bé đó, cháu sẽ đem cái tình thương của một người mẹ thứ hai để mà cháu chăm sóc cái đứa bé đó. Tại vì đứa bé nó vô tội và mình thực sự mình phải biết là nếu mà mình mang cái đứa bé đó về thì ông chồng mình có phải thực sự là lỡ dại không? Và ông chồng đó có thực sự còn yêu thương và chăm sóc cái gia đình của mình không? Nếu mà mình tìm hiểu điều đó thì mình sẽ nhìn nhận ở cái người chồng mình cái điều đó. Còn đối với cái người mẹ chồng á, người mẹ là người sanh ra chồng mình bổn phận làm con mình phải báo hiếu. Nhưng mình đừng bao giờ đặt các cụ vô trong gia đình của mình để mà họ quyết định cái hạnh phúc hay là họ quyết định cái cuộc sống của gia đình của mình. Chẳng hạn như là họ đến họ chơi với mình, họ thương con mình, hay là họ ở với mình thì mình có bổn phận chăm sóc cha mẹ già là bổn phận làm con. Nhưng mình đừng có đặt các cụ về vấn đề kinh tế hay sinh hoạt hay là cái cuộc sống của gia đình mình. Tại vì mình chỉ có bổn phận báo hiếu thôi và mình không đưa các cụ tham dự quá nhiều vào trong cái gia đình của mình. Cũng như là nếu mà có chuyện gì, ok, mình lôi chồng mình đi ra ngoài công viên hoặc là một chỗ nào đó để vợ chồng người nói chuyện với nhau, chứ cũng không cần cho con cái hoặc là cha mẹ phải biết những cái chuyện đó. Đó là cái ý kiến của cháu. Còn với một đứa bé thì không thành vấn đề. Tại vì nó vô trong nhà mình và mình dạy dỗ nó thì nó sẽ là con của mình thôi. Mình coi nó giống như là một cái phúc đức mà ông trời ban cho mình thêm một đứa con nữa, không sao hết. Không sao hết cả. Cái chuyện đó không thành vấn đề. Và nếu mà thực sự mà mình coi con của chồng mình chăm sóc nó thì người chồng của mình sẽ có phải cái phần mà tôn trọng cái ý kiến của mình và cũng như phải tôn trọng cái gia đình của mình về sau này thôi. Đó là một ý kiến cháu đóng góp. Nhưng mà các ông đừng có thấy là các bà mà dễ dãi mang con của mình về nuôi rồi cứ đi mà thân con tùm lum tà la là không được đâu. Cái đó là 100 người đàn bà thì chỉ có 3-4 người người ta sẽ mang con mình thôi. Chứ không phải ai người ta cũng kêu mang đâu. Đó là một cái ý kiến mà cháu muốn đóng góp với cái lá thư ngày hôm nay. Và cháu cảm ơn nhé.
Rồi, cảm ơn chị Nguyên rất là nhiều. Nhưng mà Bích Tý đang sắp sửa nói cái chuyện đó đó. Đang nói chuyện là chị đừng có khuyến khích mấy ông nghĩa là cứ đi sanh con cái tùm lum ở với ở ngoài lề đi xong rồi đem về cho vợ nuôi.
Thì tại vì nói chung là người ta sẽ nói là cháu không bị rơi trong tình trạng đó thì cháu nói ngon lắm, đúng không? Nhưng mà thực sự ra thì cái cách giải quyết thì chỉ có như vậy nó mới êm ấm thôi. Chứ còn bây giờ mình cũng không làm thế nào hơn được hết và mình sẽ so sánh những cái gì mà nó có thể tốt nhất mình có thể làm. Và thực sự đó, đối với cháu thì nó còn bé, mình yêu thương nó, mình coi nó như con của mình. Còn cái thực sự đứa bé nó không có tội. Tội là tội do hai cái người kia làm ra thôi. Chứ còn đứa bé nó vô tội, tội là vô số tội là do cái ông chồng đó. Cái ông chồng mà ông ấy không có có một phút dạy thời đâu với câu chuyện ngày hôm nay, đúng không? Ok thôi, cháu nhờ để cho giờ cho người khác vô nha, cháu cảm ơn.
Dạ vâng, cảm ơn chị Nguyên nhiều đã gọi vào tham gia chương trình. Quý vị thính giả vẫn đang đến với chương trình Có Những Niềm Riêng với nghệ sĩ Bích Tý. Kính mời quý vị gọi vào số điện thoại 817-899-4110, 817-899-4110 hoặc 214-341-5943, 214-341-5943. Kính mời vị thính giả tiếp theo trên đường dây. Xin phép vị thính giả vặn nhỏ hoặc tắt dùm cái radio nha. Hello. Vặn nhỏ hoặc tắt dùm cái radio cho nhà Quyên à. Hello.
Hello.
Dạ, xin kính chào. Xin cho biết quý danh.
Dạ, Bích Tý xin mời ạ.
Dạ, tôi cũng có chút ý kiến thôi.
Anh cho biết tên được không anh?
Cái người vợ á, mà muốn giờ muốn thí dụ nuôi đứa con của người chồng á, thì về nuôi thì mình cũng phải coi người con không phải của chồng. Người con của chồng thì giống như con ruột của mình, chứ đừng có ăn hiếp nhỏ như Đào Thị thì cũng thôi đừng đem về. Nếu mà mình đem về mình nuôi thì mình mới thương như là con ruột của mình vậy đó thì được. Chứ còn đem về rồi để đó rồi kiểu như Đào Thị hồi xưa thì đâu có được đâu. Thôi thà mình đừng có nhận nuôi con nhỏ. Một á là gửi cho bà nội nuôi mà bà nội thì già không nuôi được thì thôi mình đừng nhận, còn nếu mình nhận thì mình đừng có ăn hiếp nó cho tội thằng nhỏ. Ok vậy thôi, tôi có chút xíu vậy thôi, tại vì nãy giờ mấy người kia nói thì đúng đó.
Tức là thưa anh là anh cũng muốn là làm cái người vợ này á, là bây giờ nếu muốn quyết định nuôi đứa con của riêng của chồng á thì phải thương yêu nó giống như con ruột. Còn nếu không, thì mình nghĩ là mình không thể nào mình thương được nó như con mình. Thì đừng có nhận.
Thì đừng
nhận. Nhưng mà nếu không nhận ấy, thì ông chồng cũng giải quyết làm sao đây? Chẳng lẽ ông vẫn lăng nhăng
với mình thì bây giờ thì bây giờ nếu mà ông mà lăng nhăng thì thôi, bây giờ mình nếu mà mình còn thương á thì mình nhận, mình sợ thì mình nhận, nhưng mà nhận thì đừng ăn hiếp con. Bây giờ nếu mà mình nhận á, mình về mình ăn hiếp con rồi tội nghiệp nó. Thấy không?
Dạ vâng.
Mình nếu mình không thương thì mình không ấy thôi, mình một là mình chia tay luôn. Hai á là mình nhận được nhỏ về. Mình để cho gia đình nó bình thường thì mình cũng đừng ăn hiếp con nhỏ. Tội cho nó. Tại con nít thì đâu biết gì đâu.
Dạ. Yeah.
Đúng không? Chứ mình không chịu á, mình không nhận á, thằng nhỏ thì đâu có sao đâu, thì để cho ba nó làm gì làm á. Rồi ba nó muốn đi ở lại với bà vợ sau thì ở, chứ bây giờ mình chấp nhận thì mình phải thương nhỏ như là con ruột của mình, chứ mình về năng hiếp nó tội nghiệp nó. Nó biết gì đâu, đúng không?
Dạ đúng rồi.
Ok vậy tôi có chút xíu vậy thôi.
Dạ vâng, cảm ơn anh rất là nhiều. Vâng, chúc anh giờ gia đình sức khỏe.
Dạ, nhiều khi nhỏ nó về, nó giống Mẫn Tử Khiêm. thưa anh. Cảm hóa Mẫn Tử Khiên cảm hóa được bà mẹ kế sao? Xin mời vị thính giả tiếp theo trên đường dây. Hello. Hello. Quý vị thính giả đang đến với chương trình Có Những Niềm Riêng. Số điện thoại của đài một lần nữa 817-899-4110, 817-899-4110. Xin mời vị thính giả trên đường dây. Hello.
Hello.
Dạ vâng, dạ chào chị.
Rồi, Quảng Xuân, chào chị Bích Ti, chào anh Nguyên Hoàng, chào...
Rồi, chào chị Quảng Xuân, dạ.
Bích Ti chào chị Quảng Xuân, chị khỏe không? Chị Quảng Xuân.
Dạ, yeah, dạ, yeah. Quảng Xuân cũng tạm thôi chứ không khỏe lắm. Dạ, yeah. Cố gắng sống qua ngày đoạn tháng.
Thì nói thật với cái cả năm nay mọi người cũng đều sống qua ngày hết chị ơi.
Dạ, yeah. Quảng Xuân, Quảng Xuân nãy giờ cũng hơi bận lu bu nhưng mà... Quảng Xuân chỉ có ý kiến như vậy nè, nãy giờ các quý vị thính giả trước gọi vào thì ý kiến rất là hợp tình, cũng hợp lý ở một cái góc độ nào đó. Nhưng bây giờ ăn thua chị Hạnh đó, chị thấy mình gọi bằng chị cho lịch sự trên đài, thật sự Hạnh nhỏ hơn mình rất nhiều tuổi. Hạnh vẫn còn trẻ, dù ngoài 30 nhưng cái tuổi này vẫn còn trẻ trung. Hạnh vẫn có thể có đầy đủ, Hạnh nhắm, Hạnh có nghị lực, Hạnh đủ năng lượng tích cực, Hạnh đủ sức khỏe và cái sự kiên nhẫn để có thể nuôi con riêng của chồng không? Ngoài tất cả những cái điều nãy giờ anh thính giả nãy nói cũng là rất hợp lý. Mình có bao dung, mình có đủ cái độ bao dung để mình có thể đón nhận đứa bé vô tội đó hay không? Nhưng mà Quảng Xuân thấy không phải chỉ có vấn đề đứa bé không. Mình thấy cái chuyện mâu thuẫn trong gia đình chồng đối với... chị Hạnh nó không có phải đơn giản. Biết là mẹ chồng nào cũng có thể cắn đắng với con dâu, biết rằng là thế nào chén trong sống nó cũng phải khua. Ngay cả bản thân mình đã thiếu cái sự kiên nhẫn, thiếu cái sự mềm mại, mềm mỏng để mình thuyết phục, thì mình nói chuyện đến nỗi mà mình bị chồng đặt tai. Cái này không phải lỗi của Hạnh, ông chồng ổng sai rõ ràng mà ổng còn nóng nảy lên. Tại vì ổng đi làm có tiền, chắc ổng ỷ cái thế đó. Ông đã thường nói chung là tay chân là đã đánh mình như vậy rồi. Mẹ chồng lại không có một cái lời nói để cho nhẹ nhàng, để cho con dâu có thể buông bỏ, tha thứ cho chồng, thì ở đây nó nhiều áp lực quá. Quảng Xuân chỉ e rằng là khi mình chấp nhận cái điều này rồi, có gì bảo đảm là mình dùng tình cảm mình cảm hóa chồng được? Nếu mà chị Hạnh cảm thấy tự tin, chị hơn ai hết, chị là người hiểu ông chồng của chị là người hiểu cái tính cách ông này. Ổng là chỉ là một cái accident, hay là nhiều tiền rồi đi, rồi ăn phở, ăn cháo gì đó, rồi bị gài thế. Rồi đứa con này phải con của ổng không? Thì cái chuyện đó cũng không thành vấn đề. Chắc chắn, chắc có lẽ là 99% con ổng rồi, thì ổng mới cương quyết giữ đứa con. Ổng không muốn mất đứa nào. Thật sự thì ổng cũng không muốn ly dị hay là làm tan vỡ cái gia đình chánh thức của ổng. Thì bây giờ mình nghĩ là Hạnh có thể... hai vợ chồng ngồi nói chuyện lại một cách rõ ràng, mà chỉ có hai vợ chồng thôi, một cách sòng phẳng rõ ràng, nói chuyện một cách giống như là hai người bạn đi, thì để coi một lần cuối. Còn bây giờ đó, cái chuyện đem đứa nhỏ về, xin lỗi, đây cả là một sự thiệt thòi của Hạnh đó. Nhưng bởi vì với cái sự thương yêu của người phụ nữ dành cho một đứa bé, thì nếu mà Hạnh, cái bản chất con người Hạnh là một người kiên nhẫn, chịu thương, chịu khó, nhẹ nhàng, thì có thể xử sự rất tốt với đứa bé trong tương lai. Nhưng mà với nếu mà tính cách của Hạnh, Hạnh nhìn lại bản thân mình là người nóng nảy, chịu không nổi và không có chịu được cái sự mà gọi là nói qua nói lại áp bức vượt bên gia đình chồng đối với mình, vừa cả mẹ chồng, vừa cả chồng, rồi bây giờ lại thêm đứa bé, thì chỉ e rằng là trong tương lai á, mình, con của mình nha, mình đánh hay là mình dạy, mình giáo dục nó, mình răn đe nó, mình bắt nó quỳ xuống hay là phạt nó nếu nó khi nó cà chớn, nó làm lỗi hay là nó hỗn hào thì sao cũng được. Nhưng mà con riêng của chồng á, không đơn giản đâu. Tại vì thật sự á, cho dù bây giờ bạn dùng hết những cái tình cảm yêu thương, thì hy vọng sẽ có một cái kết thúc tốt đẹp, đứa bé nó sẽ coi mình như người mẹ ruột. Rồi lấy cái gì không bảo đảm rằng là cái người mẹ ruột sau này không chạy tới nhận con. Nhiều thứ phức tạp lắm. Do đó mình hiểu đó là lý do tại sao ngày hôm nay có cái lá thư này, Hạnh muốn chia sẻ với thính giả để mà cần một cái lời khuyên. Nhưng hơn ai hết, chính Hạnh sẽ nhìn lại bản thân mình, tính cách của mình, tính cách của chồng, để rồi có thể dung hòa được cái điều này hay không. Và nếu đem được đứa bé về là điều tốt, nhưng trong tương lai thì nó sẽ có rất là nhiều sóng gió.
chẳng may mình con thằng bé thì con bé nó té một cái, hay là mình chăm sóc không kỹ, hay là nó lớn lên tính tình trái khoái, nó vô bất ngờ bước vô tuổi teen, tại vì nó sẽ ở giai đoạn nhỏ rồi chăm sóc lên tới tuổi teen, học hành rồi giáo dục nó nhiều thứ lắm, do đó phải. Nhưng mà như vậy thì rất khó cho bạn, là bởi vì ổng thì ổng một hai là ổng không chịu, ổng đặt một cái điều kiện như vậy. Khi mà ổng đặt một cái điều kiện như vậy thì bây giờ hai vợ chồng ngồi bàn thảo với nhau cái chuyện tương lai. Và có cái gì, mình không bảo đảm được cái gì, đúng không? Chẳng ai nói được cái chuyện gì cho ngày mai. Bây giờ mình nuôi con riêng của ổng, bây giờ ổng để cho cô kia đi lấy chồng, nghe thì sao rứt hả? Nhưng mà tương lai biết đâu ổng lại có một đứa khác không đem về, hay là ổng lại đi ăn phở lăng nhăng ngoài mà không có tạo con nữa. Nhưng mà như vậy thì cảm thấy bất công quá. Tuy nhiên Hạnh có nói rằng Hạnh không muốn tan vỡ gia đình này để cho hai đứa nhỏ nó có cha, thì đành phải lùi một bước và phải tập cái tính kiên nhẫn và rộng mở yêu thương thì mới có thể. Còn mẹ chồng thì thôi, bà là người sanh đẻ ra cái người đầu óc tay gối cho mình thì cũng cố gắng nhịn đi, kiên nhẫn. Thì cứ đến khi bà cũng trăm tuổi già thì mình sẽ thấy mình thương, thì sau này mình nhẹ nhàng thì tình cảm của mình dành cho bà có thể là bà sẽ nghĩ lại. Thì cái này thì Quảng Xuân không biết cái hoàn cảnh thực sự bên trong của gia đình chồng của Hạnh như thế nào, tại vì Hạnh là người hiểu. Thì cũng chúc sức khỏe và nhiều may mắn đến với Hạnh. Rồi nhân tiện đây thì cũng chúc sức khỏe chị Bích Tiên, anh Nguyên Hoàng và Nhã Quyên, và cầu mong cho Dallas, chị có biết rằng là cả tuần nay 19, 20, 21, 23 đến ngày hôm nay vẫn còn rất âm u, mưa tơi bời rồi mây xám xịt. Nó rất đúng tâm trạng của Quảng Xuân cũng như một số các anh chị em mình biết, mình hiểu. Nói như vậy thì chị Bích Ti đã hiểu rồi, người buồn thì cảnh có vui đâu bao giờ, phải không? Thì cũng mong rằng ngày mai Quảng Xuân rất là tri ân một câu nói của chú Trương Minh Ẩn trong chương trình. Chú nói một câu Quảng Xuân rất tâm đắc là một khi mặt trời còn tỏa sáng thì chúng ta còn hy vọng. Tự an ủi mình thế thôi.
Một khi mặt trời còn tỏa sáng là
sống lại lúc qua ngày mà trời qua đời thì nó nghe nó
tiêu câu quá. Cái câu đó nó rất tiêu cực mà chị Quảng Xuân hình như rất tâm đắc.
Cái câu đó
nó rất tiêu cực. Tiêu cực
một chút đó Nhã Quyên, chứ không phải là mình nghĩ tới ngày mai mình nhảy xuống cầu, mình nhảy xuống sông mình tự giận đâu, có không?
Không, nó tiêu cực lắm.
Ai đó có nói lời gì với mình cũng phải sống sống tốt, sống khỏe chứ, đúng không ạ?
Dạ, mặt trời vẫn sáng và trời vẫn mưa. Dạ.
Đúng rồi. Cảm ơn chị Bích Ti rất nhiều và chúc chị Bích Ti luôn luôn bình an, mạnh khỏe trong một cái môi trường phức tạp rất là đầy nguy hiểm như vậy ha chị ha. Dạ, và chúc may mắn tới với anh Nguyên Hoàng cũng như
nhà. Dạ, cảm ơn chị.
Xin chào.
Dạ vâng, cảm ơn chị Quảng Xuân rất nhiều. Cũng thời gian của chúng ta cũng không còn, thì xin mời cô Bích Ti đúc kết chương trình luôn ạ.
Vâng, thì cảm ơn chị Quảng Xuân và chúc chị cũng vậy nha, gia đình được khỏe mạnh hết. Bây giờ thì Bích Ti cũng có ý kiến, thật sự ra là ý kiến của Bích Ti đó là Bích Ti cũng tương tự, cũng đại khái giống như quý vị đó, là bây giờ ông chồng ông đã đưa một cái, ông đã gợi ý rồi, ông bảo là nếu em muốn anh trở về với ba mẹ con á, thì em nhận nuôi con trai của anh để cho cô ta đi lấy chồng. Đó là phương pháp mà nó tròn vẹn nhất. Cái đó, điều đó đúng rồi, thì có lẽ hai người đó họ đã bàn nhau rồi, với người tình nhân đó, với lại cái ông này, ông đã bàn nhau với nhau rồi. Thì là cô này, cô biết là ông này có vợ mà cũng còn không thể nào bỏ vợ được, thì cô cũng bằng lòng. Mà cô kia, cô chắc cô cũng không đến nỗi nào lớn tuổi lắm đâu. Thế thì là cô cũng còn có một cái cơ hội để mà lập gia đình với một cái người khác không có dính líu đến chuyện vợ con. Thì có lẽ cô cũng cho ông này đem đứa con về để mà nuôi. Đó, để thứ nhất là cô cũng rảnh rang nữa, rồi bao nhiêu dồn hết lo lắng, lo nghĩ gì cho cái thằng con này thì là cô cũng khỏe nữa. Thế không ạ? Thì cô tính như vậy, thì hai người họ tính như vậy và họ đã đề nghị như vậy rồi. Thì theo Bích Ti nghĩ rằng chúng ta, nghĩa là cô Tuyết Hạnh nên chấp nhận cái chuyện này đi. Thứ nhất là Tuyết Hạnh cũng không có muốn là gia đình của mình đổ vỡ nữa. Thì đàn ông mà bà mẹ chồng nói đúng đó, bà mẹ chồng mà ông nói như vậy, cái đó là cái tâm lý đúng thôi. Ông chồng ông có đi ngang về tắt cái gì đó thì ông có con này con đi kia thì cũng là chuyện thường của người đàn ông. Chỉ có đàn bà ngoại tình mới là đáng nói thôi. cái câu đó là theo cái đạo đức ở Việt Nam mình thì cái đó là cũng là phải nói là từ trước giờ các cụ mình nói như vậy đó, trai năm thê bảy thiếp và gái chín chuyên thì có một chồng thôi. Đó, nhưng mà rồi còn cái chuyện bà mẹ chồng á, thì thật sự ra bà mẹ chồng ngày xưa Bích Ti nhớ là mẹ Bích Ti khi mà Bích Ti lấy chồng á, thì mẹ Bích Ti á, cũng có nói, thỉnh thoảng cũng có nói mấy câu như là mẹ chồng già thì mẹ chồng chết, mà nàng dâu có nết thì nàng dâu chừa. Nàng dâu có nết thì nàng dâu chừa. Đó, tức là khi mà nàng dâu này đâu phải nàng dâu, đâu phải ai cũng tốt hơn tất cả đâu, phải không ạ? Mình nhiều khi nàng dâu này cũng có những cái lỗi của nàng dâu chứ. Đó, thì mình thấy mình có cái lỗi nào thì mình nên bỏ cái lỗi đó đi, những cái điểm xấu của mình đi. Chẳng hạn như ví dụ như bà mẹ chồng bà nói một thì mình cô dâu thì cố lại đáp lại bằng 10. Mẹ nói một câu thì mình dâu thì trả lại 10 câu. Thì cái đó là cái điểm xấu của người đàn dâu. Thì vậy, vì vậy đó mình không có nhường nhịn bà mẹ chồng thì thế nào cũng có chuyện thôi. Nhất là không phải là mẹ đẻ của mình nữa. Nhiều khi mẹ đẻ mà còn gây lộn nhau với mẹ đẻ đó. Chứ đừng có nói mẹ chồng mà lại ở chung nhà như thế này. Thế thì Tuyết Hạnh biết là như vậy đó. Mình cũng phải suy nghĩ tại sao mình không get along với cái gia đình chồng, nhất là ba mẹ chồng. Đó, nhiều khi mình không thương bà, rồi mình nói những câu này câu kia để cho bà bực mình. Có thể giờ mình trở lại, mình đổi lại cái tính tình, mình thương bà, chăm sóc cho bà, lo cho bà từng miếng ăn giấc ngủ bằng cái tâm của mình, bằng cái sự thật tình của mình đó. Thì coi như giống như mẹ đẻ vậy đó. Thì đột nhiên bà sẽ đổi tâm tính. Mà như vậy á là trong nhà nó vui không? Đó, rồi mình lại được có thêm đứa con nữa. Không biết đứa con trai, đứa con gái này nữa. Nói chuyện nói nhưng mà Bích Ti cũng không nói rõ là trai hay gái. Nhưng mà dù trai hay gái thì chăng nữa đó, mình có thêm một người con nữa. Cái đó là một cái phước của mình. Đó, như Bích Ti thường nói là Bích Ti biết là có một cái bác á. Bác nhận một đứa con nuôi, con riêng của chồng đó. Đó, mà bác về hai đứa chứ. Hai đứa con mà ông này ông đi 10 năm rồi hai người trục trặc với nhau gì đó, cái bỏ cái bà ông chồng này ông đưa hai đứa con về cho bà vợ cũ của ông nuôi. Thì ông về với bà vợ cũ, thế là hai đứa bé bây giờ nó qua bên Mỹ này, nó sống nó thành kỹ sư hết rồi. Một cái chuyện xảy ra là đối là Bích Ti nhìn thấy rõ ràng như vậy đó. Mà hai đứa bé này nó thương bà kinh khủng luôn. Nó thương từ lúc còn bé lắm á, bởi vì nó coi bà như là bà mẹ ruột rồi, bởi vì mẹ đẻ nó nuôi, có đẻ nhưng mà không có nuôi, không có dưỡng cho nó, không cho nó đi ăn học đàng hoàng. Đó, mà bây giờ nó thành công là cũng nhờ cái bà mẹ lớn này. Đó, thì có quý vị thấy không, đây là cái phước. Mà cái bác này á, là bác ấy năm nay 96 tuổi rồi. Quý vị thấy không, cái tuổi thọ của bác á, nó nhiều như vậy đó, mà mặt bác phúc hậu kinh khủng luôn. Nghĩa là phúc hậu rất là đẹp, phải nói đẹp lão đó. Thì khi mà chúng ta mở cái lòng nhân của chúng ta ra đó, đó, thay vì chúng ta nuôi một đứa con nữa ở ngoài đó, thì bây giờ chồng mình đã có thêm một hoặc là hai đứa con ở ngoài, mình đem về mình nuôi, mình thương nó, thì mai mốt nó còn thương hơn mình, thương những con ruột hơn những người con ruột mình thương mình nữa. Cái điều đó Bích Ti nói thật đó. Bích Ti đây nói đây không phải là khuyến khích các ông mà cứ lăng nhăng ngoài đường đâu, giống như chị Nguyên nói ra thì cũng phải là để cho quý vị cứ việc năng nhăng xong rồi vợ đem về, bởi vì không có nhiều người đàn bà người ta có cái tính ích kỷ mà người ta ghen nữa, cái vấn đề người ta ghen nữa, thì người ta cứ nhìn thấy cái người con của riêng của chồng là người ta nghĩ đến cái chuyện ngày xưa đó, ông chồng mình đã ăn nằm với vợ rồi với cái bà kia như thế nào, với đẻ được mấy đứa con này. Cái điều đó nó rất khó gột rửa trong cái đầu óc, mà cái người nào mà gột rửa ra được rồi á, mà coi nó như là đứa con mình á, phải nói đó là một vị Quan Thế Âm, một vị Bồ Tát đó, quý vị biết không? Đó, phải nói là một vị Bồ Tát. Bồ Tát là ở đâu? Bồ Tát là những cái người mà phải nói thánh thiện, bằng cái người phúc hậu, cái người phúc đức, thì mà làm phước cho nhiều người, gọi là vị Bồ Tát. Chứ không phải là mình đâu có nhìn thấy Phật hiện tiền bây giờ đâu. Thế không ạ? Mình cứ nói vị Phật hoặc là vị Bồ Tát, nhưng mà Bồ Tát chính là những cái người đó đó, thưa quý vị. Vâng. Đó là những cái điều mà Bích Ti nói ra như vậy để mà chúng ta có thể nghe là chia sẻ lại với nhau và có thể suy nghĩ cái cuộc đời nó như thế nào, và chúng ta nên mở lòng, nhất là Tuyết Hạnh nữa. Nếu mà cô Bích Ti, nếu mà trong trường hợp đó cô Bích Ti cũng nhận đứa con thôi. Tự nhiên mình không sanh mà mình có thêm một hai đứa con nữa, có phải mình sướng không? Đó, rồi càng nhiều con á, nói thật quý vị biết đó là có nhiều con là cái phước của mình đó. Trời cho có nhiều người họ muốn có một đứa con mà không có được, không có thể nào đẻ được con mà phải đi xin con nuôi, mà bị gặp nhiều hoàn cảnh lắm. Thì thành ra là khi chúng ta có con mà chúng ta lại nhận thêm những đứa con nuôi nữa, nếu chúng ta có khả năng mà thương yêu nó thì cái đó là cái phước của chúng ta. Đó là ý kiến riêng của Betty là như vậy. Thì Tuyết Hạnh nên chấp nhận cái lời đề nghị của chồng như vậy đi. Ông chồng cũng đã nói như vậy để chắc chắn là khi mà mình bằng lòng thì ông rất là vui, và nên sửa đổi và nên thương yêu cái bà mẹ chồng. Thì tự nhiên cái gia đình nó hạnh phúc và gia đình nó vui vẻ lại thôi, đúng không? Vâng, và cô Betty cảm ơn Tuyết Hạnh rất là nhiều ở Việt Nam mà cũng đã có thì giờ mà vào online để mà theo dõi cái chương trình Betty. Betty rất là vui và rất là cảm động. Cũng mong góp ích được cái gì cho cái thế gian này đầy dẫy sự nghĩa là sự khổ đau như thế này. Vâng, và Betty xin cảm ơn tất cả những sự lắng nghe cũng như là góp ý của những quý vị đã gọi vào trong những chương trình của Betty. Và mong rằng tất cả mọi người được khỏe mạnh là trên hết, và nên giữ gìn sức khỏe và nên có những cái giữ gìn cẩn thận sạch sẽ này nọ. Đại khái Betty cũng muốn nhắc lại nữa. Vâng, và xin hẹn gặp lại vào trong chương trình kỳ tới. Xin cảm ơn rất nhiều. Betty cảm ơn Nguyên Hoàng và Nhã Quyên nha. Chúc hai em lúc nào cũng khỏe mạnh và vui vẻ nha.
Dạ vâng, dạ cảm ơn cô Betty, và hẹn gặp lại cô Betty chương trình này vào kỳ sau.
Dạ vâng, cảm ơn.
Quý thính giả vừa đến với chương trình Có Những Niềm Riêng. Quý vị có những tâm sự, quý vị có thể email cho cô Betty là daobettyyai@yahoo.com. Xin kính chào. Có những niềm riêng, làm sao ai biết